Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 21, cũng là phần cuối của cuốn sách Dân trọn cuộc đời.
Sự dân mình trọn vẹn. Có một số người dường như không được sự vui mừng vì mình là tín đồ Đấng Christ. Dường như họ không được hưởng trọn vẹn đời sống vui vẻ của tín đồ, và không ai lấy làm lạ gì về điều đó, bởi vì họ chẳng bao giờ dâng trọn mình cho việc phục vụ Đấng Christ. Như chúng ta đã thấy trong chương 1, người ta rất sợ phải trở thành một kẻ cuồng tín. Nhưng điều có lý hơn, ấy là chúng ta nên lo sợ rằng mình chưa sẵn lòng đầu phục Đấng Christ trọn vẹn. Có lẽ chúng ta lo sợ là Ngài sẽ lợi dụng chúng ta, và như thế chúng ta phải bỏ lỡ phần tốt nhất của cuộc đời mình. Chúng ta chỉ cần đặt vấn đề như thế này thì sẽ thấy rõ chỗ phi lý của nó. Ai là người có thể hướng dẫn đời sống tôi tốt hơn là Đấng đã tạo ra nó? Có lẽ chúng ta lo sợ rằng nếu chúng ta theo Ngài vô điều kiện, chúng ta sẽ đánh mất đời sống mình, bởi vì Ngài đã đòi hỏi chúng ta một tinh thần tự liều thân để phục vụ Ngài, sẵn lòng hiến cả đời sống chúng ta vì danh Ngài và vì cớ tin lành. Theo Mác đoạn 8 câu 35, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Nói cách khác, chúng ta phải hoàn toàn đầu phục Ngài là điều rất cần thiết. Lạy Chúa, con sẵn sàng làm bất cứ việc gì Ngài muốn con làm. Đi bất luận nơi nào Ngài sai con đi. Và dầu bản thân con có phải chịu thiệt thòi đến mức độ nào, con tin cậy Ngài và phó thác đời sống con. Chắc chắn đó là điều Phao-lô muốn nói khi ông thốt ra những lời lẽ nhiệt thành sau đây. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Thư Philip đoạn 1 câu 20. Như chúng ta đã thấy trong chương 2, lẽ dĩ nhiên là nếu chúng ta hiểu được điều đó ngay lúc chúng ta trở về với Chúa thì thật là lý tưởng. Đó là điều hàm ngụ ngay lúc chúng ta gọi Chúa Giê-xu là Chúa. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ đáp vâng mỗi khi Ngài đòi hỏi chúng ta. Nhưng nhiều khi việc đó đã không xảy ra, dầu chỉ là một phần nhỏ, lúc chúng ta ăn năn tin Chúa, để về sau chúng ta sẽ đi đến một cơn khủng hoảng vì bất mãn với đời sống tín đồ Đấng Christ của chúng ta. Chúng ta sẽ nghĩ rằng mình đã nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời là vì sự tiện lợi của chúng ta, và chẳng bao giờ dâng mình trọn vẹn cho việc phục vụ Ngài. Kinh Thánh dạy hai điều liên hệ đến sự dâng mình phục vụ Ngài. Thứ nhất là sự dâng mình một lần đủ cả, và thứ hai là một sự dâng mình luôn luôn được lặp đi lặp lại. Thật ra, hai điểm trên đây không có gì mâu thuẫn nhau, vì một cuộc kết hôn chẳng hạn là một quyết định dứt khoát, một sự dấn thân một lần đủ cả, nhưng nó vẫn được thực hiện và thực thi một cách liên tục bằng việc hy sinh cho nhau giữa hai người hôn phối. Hai người có thể kết hôn và chỉ hiểu được trọn vẹn ý nghĩa quang vinh của nó lần lần về sau, khi họ hết lòng sống vẹn nghĩa bên nhau. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Theo thư Roma đoạn 6 câu 13. Trên đây là lời Phao-lô viết cho các tín đồ Đấng Christ tại La Mã. Họ đã là tín đồ rồi, nhưng ông khuyến dục họ dâng mình đầu phục Đức Chúa Trời. Và các thì của những động từ được dùng chứng tỏ rằng đó là một hành động một lần đủ cả. Thì các động từ đã chuyển từ ý tưởng về sự phó mình liên tục cho tội lỗi, đã sa ngã trước sự cám dỗ, sang mệnh lệnh cách của quá khứ. Có nghĩa là dâng mình bằng một hành động dứt khoát, một nỗ lực cho lòng cương quyết. Nói cách khác, Phaolô dạy chúng ta phải thuận phục Đấng Christ bằng một hành động dứt khoát, bao gồm cả các chi thể của chúng ta mà mấy đoạn trước đó đã đề cập đến, như tay, chân, trí tuệ, môi miệng, dục tình, năng lực của chúng ta. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta có, chúng ta phải dâng hết cho Ngài. Ở một chỗ khác, Phaolô cũng đã nhắc đến những tín hữu Macedon đã dâng chính mình cho Chúa. Theo thư Côrintô nhì đoạn 8 câu thứ 5, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tất cả những gì quyển sách này nhằm vào chắc chắn là muốn hướng dẫn chúng ta đến chỗ dâng mình đó, tức là dâng trọn chúng ta cho Đấng Christ để phục vụ Ngài. Trong cùng một thư tín đó, và chúng ta có thể tin chắc rằng không hề có sự mâu thuẫn trong tâm trí Phaolô, chúng ta lại thấy có một lời khuyến dục khác, căn cứ trên lời khuyên bảo trước. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo thư Roma đoạn 12 câu 1. Ý tưởng ở đây là cứ tiếp tục dâng mình bằng những hành động hiến thân luôn luôn được lặp đi lặp lại, như của lễ dâng hiến trong đền thờ. Các sinh tế đời xưa gồm cả việc dâng toàn thân con thú, bây giờ là thân thể của chính chúng ta. Lúc ấy người ta dâng một thân thể chết, nhưng thân thể của chúng ta là một của lễ sống, sinh tế dứt khoát. Hành động dâng một lần đủ cả của chúng ta sẽ xác định chiều hướng cho tất cả các ý tưởng của đời sống chúng ta. Còn của lễ dâng lên mỗi ngày là việc dâng lên hàng ngày những khả năng chúng ta có thể cung cấp để Ngài sử dụng. Rất có thể là đang có và chắc chắn là sẽ có nhiều lĩnh vực sinh hoạt mà chúng ta chưa dâng trọn vẹn cho Chúa. Đó cũng là những lĩnh vực của chính mình mà chúng ta cần dâng lại một lần nữa khi chúng ta tiếp tục dâng chính mình cho Ngài. Nhiều người trong chúng ta đã từng kinh nghiệm những cuộc tranh chấp, những cơn khủng hoảng khi chúng ta ý thức rằng mình đã không vâng phục Chúa như đáng lẽ chúng ta phải làm. Có lẽ lòng chúng ta đã ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn. Có lẽ chúng ta đã trở thành kiêu ngạo thuộc linh hay vô kỷ luật trong vấn đề sử dụng thì giờ và tiền bạc. Hoặc chúng ta đã chểnh mảng cầu nguyện, trở thành khô khan cằn cỗi. Sự ăn năn quay về với Chúa có nghĩa là chúng ta làm cho mới lại sinh tế là chính mình chúng ta để dâng lên cho Ngài, thực hiện một cách mới mẻ sự dâng mình một lần đủ cả mà chúng ta đã từng làm trước đây. Chúng ta cần tiến tới một kinh nghiệm sâu xa hơn về Chúa trong khi mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Sự tự mãn về những tiến bộ thuộc linh của chúng ta có thể trở thành một chướng ngại vật thực sự. Chúng ta phải trở thành những con người đói khát sự công bình, đang mong ước được trở thành những tín đồ hữu ích thành công hơn. Giống như Phaolô, chúng ta muốn hành động, muốn được sử dụng bởi Đấng Christ. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu mong được kéo gần vào tình yêu của Ngài hơn. Tôi muốn biết chắc chắn là hiện tôi đã dâng mình trọn vẹn, muốn cho sự dâng mình ấy cứ ngày càng lặp đi lặp lại để trở thành càng sâu đậm hơn với thời gian, được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những sự dâng mình của tín đồ Đấng Christ không phải chỉ là vấn đề tôi phải hết lòng dâng chính đời sống tôi cho Chúa, Đấng tôi yêu mến và đã phó chính mình Ngài vì tôi, mà còn là vấn đề chính Ngài cũng ban trọn vẹn Ngài cho tôi qua Thánh Linh Ngài, vốn được ban cho tôi lúc tôi ăn năn tin Chúa. Như vậy, tín đồ Đấng Christ đã được định nghĩa là một người được Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Roma đoạn 8 câu 9 đến câu 11. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Kinh Thánh chép rằng mỗi tín đồ đều được Đức Thánh Linh ấn chứng ngay khi tin Chúa theo thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Và chỉ cần nghe bởi đức tin là nhận được Ngài rồi. Theo thư Galati đoạn 3 câu thứ 2, tôi chỉ hỏi anh em một câu này. Ấy là cậy cấp việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Phaolô đã dùng một chữ ít thông dụng trong thư Philip đoạn 1 câu 19 để đề cập đến sự giúp đỡ hay tiếp trợ của Đức Thánh Linh. Cùng một chữ ấy cũng được dùng trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16 để diễn tả một dây chằng dùng để ràng buộc hay chống đỡ. Như thế, trong chữ đó có một ý niệm rất lạ lùng về sự thắt lưng chặt chẽ, tăng cường sức lực, khiến cho vững mạnh rắn chắc hơn, đặt xương sống vào cho. Nghĩa là được Đức Thánh Linh tiếp trợ mọi nhu cầu về sức mạnh cho chúng ta để trở thành loại tín đồ mà quyển sách này cố gắng mô tả. Hoặc như Phaolô cũng dùng ý đó một lần nữa trong cùng một thư tín ấy. Đức Chúa Trời đang tác động trong anh em để vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Theo thư Philip đoạn 2 câu 13. Sự kiện Ngài ngự bên trong và hành động trong lòng cần được chúng ta chấp nhận vui mừng. Sự hướng dẫn và tiếp trợ quyền năng Ngài phải được thực hiện mỗi ngày. Trong Kinh Thánh, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là một mệnh lệnh mà chúng ta phải vâng theo mỗi ngày, thường được nhấn mạnh hơn là một từng trải đơn giản chúng ta phải tìm kiếm. Theo thư Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Động từ dùng theo thể thụ động trong mệnh lệnh của các thầy hiện tại, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh luôn luôn, nghĩa là chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh liên tục làm đầy dẫy chúng ta. Lệnh truyền là một lệnh truyền phải luôn luôn nhận lãnh những gì Đức Thánh Linh ban cho, như quyền năng Ngài, tất cả những bông trái của tình yêu, sự vui mừng, bình an, tất cả vẻ tươi mát của những cơn giông tố cũng như sinh lực của nguồn nước sống. Chúng ta phải tiếp nhận tất cả, phải được đầy dẫy, tràn trề. Đó là phần kết luận cho toàn thể vấn đề. Nếu bạn và tôi là những người hết lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, muốn dùng tất cả những gì mình có thể phục vụ Ngài, muốn hầu việc Ngài trong hội thánh và ngoài thế gian, chúng ta phải ở trong quyền năng và ở dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta phải phó mình cho Ngài để Ngài làm đầy dẫy chúng ta và dùng chúng ta làm rạng danh Ngài. Lạy Đức Thánh Linh, xin ban phước cho dân sự Ngài đang chờ đợi để cảm thấy được quyền năng Ngài, sẽ vui mừng để càng trưởng thành trong sự thánh khiết như các con cái của sự sáng. Vì Ngài là Chúa nên chúng con đến dâng chính chúng con làm ngôi ngự Ngài. Xin Chúa lấy cả tư tưởng, hành vi và lời nói chúng con để hoàn toàn thuộc về Ngài. Những điều gợi ý để cầu nguyện và suy ngẫm. Tôi có vui mừng vì được gắn liền với gốc nho sống và có kết quả cho Ngài chăng? Phải chăng tôi đã bận rộn hoạt động với tư cách tín đồ Đấng Christ chỉ vì bổn phận hay thói quen, chứ không ý thức sự thật về việc phải tùy thuộc vào Đức Thánh Linh. Phải chăng những thì giờ tĩnh nguyện của tôi chỉ là những thì giờ nghiên cứu Kinh Thánh một cách vô vị, cầu nguyện một cách khô khan, hay tôi đã nhận thấy Chúa có dạy dỗ tôi về ý chỉ Ngài, và những thì giờ ấy luôn luôn nhắc nhở tôi về sự nhậm lời cầu nguyện nhanh chóng của Chúa một cách nóng sốt? Phải chăng chúng ta trông cậy vào những buổi nhóm họp, những tổ chức, những phương pháp, những ủy ban, thay vì trông cậy trực tiếp hơn vào quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh? Tôi đã dâng trọn mình cho Chúa Giêsu, dâng cho Ngài cả chi thể, các khả năng và ân tứ như những công cụ để phục vụ Ngài chưa? Tôi có lặp đi lặp lại sự dâng mình đó mỗi ngày, dâng chính con người tôi cho Đấng Christ như một công cụ để hầu việc Ngài một cách thực tiễn không? Tôi có vâng lời Ngài liên hệ đến lệnh truyền phải tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh Ngài mãi không? Quyển sách Dâng Trọn Cuộc Đời đến đây là hết. Chúng ta cùng nhau nghe lại lời nói đầu để có thể cảm nhận được điều tác giả muốn trình bày trong cuốn sách này. Tầm quan trọng của thái độ không nhiệt thành. Ngày nay, mọi người hình như đều nghĩ rằng muốn trở thành người trưởng thành, già dặn, bạn phải là một con người không nhiệt thành, không tha thiết đến bất cứ một cái gì hết. Hoặc nếu cần phải tỏ ra xuất sắc nhiệt thành, bạn phải giấu mình dưới một chiếc mặt nạ dửng dưng, xem thường tất cả. Điều càng tệ hại hơn sự nhiệt thành, đó là tính nhiệt cuồng, nhất là nhiệt cuồng trên phương diện tôn giáo hay cuồng tín. Trong xã hội nói chung, một tín đồ Đấng Christ ý thức được sứ mạng về sự dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời là một người hiếm có, không được lòng thiên hạ, có khi bị chế giễu nữa. Khuynh hướng của thời đại chúng ta là san bằng mọi dị biệt, với sự trợ giúp của những phương tiện truyền thông đại chúng, khiến chúng ta phải giống y nhau trong việc hạn chế ăn uống, dùng kem đánh răng, may mặc và những niềm tin tôn giáo. Quan điểm thế gian nói chung dạy chúng ta nên chừng mực trong mọi việc, phải biết châm chế lẫn nhau. Tại sao lại vô lễ đến độ muốn nhấn mạnh vào những điểm dị biệt của nhau, hay nhiệt cuồng đến nỗi tin rằng mình là phải, còn người khác là trái? Giữa vòng các sinh viên vẫn còn một số người muốn chọn lấy một lý tưởng, khiến nó trở thành một chính nghĩa cho riêng mình, để đương đầu với những đối xử cứng rắn, những chế giễu, giam cầm, và tiến thẳng đến mục tiêu họ nhằm vào. Dù họ đang ngồi trên các vệ đường tại Anh Quốc, hay đang hát là chúng ta sẽ thắng tại Hoa Kỳ, hoặc nối đuôi nhau đi lượn phố bên Nhật Bản, họ đều sẵn sàng hoạt động tích cực cho điều mình tin tưởng. Họ rải truyền đơn, tổ chức những buổi meeting ngoài trời, đi biểu tình, ngồi trên đường phố để thách đố dùi cui lựu đạn cay và bắt bớ giam cầm của cảnh sát. Nhưng dĩ nhiên là điều đó hoàn toàn khác biệt với tôn giáo. So với họ thì tín đồ Đấng Christ là một số người dường như sống cách vô vị và ôn hòa hơn. Bạn không thể nào bận tâm đến các định chế Cơ Đốc giáo nếu ít ra bạn không yêu mến nó. Dường như tôn giáo không thúc bách mấy về việc đó. Nó không phải là một vấn đề đương đại, nhưng dường như liên hệ trước nhất đến việc bảo tồn các đền đài cổ, đóng góp tiền bạc để mua phong cầm, gìn giữ các thánh tích của một thế hệ trước đây. Nó phản phát mùi ẩm mốc của ghế nhà thờ, của những quyển sách kinh đặc biệt. Nó cũng có thứ ngôn ngữ riêng, phần lớn là ngôn ngữ cũng có từ ít ra 3 thế kỷ về trước hay lâu hơn nữa. Tôn giáo rất dễ đưa đến, nếu không phải là sự mê tín thực sự, thì ít ra cũng là một thái độ nhạy cảm trốn tránh thực tại. Đối với các vấn đề đau khổ và bất công trên thế gian, dường như nó chỉ đưa ra một giải pháp tin kính tầm thường. Thỉnh thoảng có những cuộc biểu quyết chứ không có một hành động thực tiễn nào. Dường như giáo hội cơ đốc không hề hoạch định những bước nhảy vọt quan trọng, và viễn tượng nó nhằm vào luôn luôn là một cái gì hình như cứ càng ngày càng thấy lui xa hơn. Làm tín đồ Đấng Christ dường như tốt nhất là nên như người đi bộ, chứ không phải hoàn toàn đứng yên, hay tệ hơn là thụt lùi. Có người thuật lại rằng Oliver Wendell Holmes đã nói: "Trong lòng tôi có một gốc cây nhỏ gọi là cây tôn kính, còn phải tưới nước mỗi tuần một lần." Cơ đốc giáo đã được đồng nhất hóa với một thứ nghi thức cứng nhắc phải thực hiện mỗi tuần một lần, và chỉ có một số ít người thành kính còn chủ tâm đến việc nhóm lại là còn thực hành. Nếu không cần đến lễ báp têm, lễ hôn phối và lễ an táng, người ta có thể nghĩ rằng tất cả mọi sự đều sẽ phải dẹp đi. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ bao nhiêu khi thấy rằng làm tín đồ Đấng Christ dường như chỉ có nghĩa là trở thành một con người chậm chạp, tầm thường, không hấp dẫn bao nhiêu đối với phần lớn mọi người. Chữ cơ đốc giáo chẳng bao giờ có trong Kinh Thánh, chứ chữ cơ đốc nhân thì có, nhưng dường như là để mô tả một con người hoàn toàn khác hẳn con người mà chúng ta gọi là tín đồ Đấng Christ ngày nay. Phải chăng tín đồ Đấng Christ như chúng ta ngày nay chỉ là một số người giả dối, miệng luôn nói mình tin vào những điều mà thật ra chúng ta không tin? Gần đây nhiều người đã viết ra những ý kiến khác nhau về hình dáng của Đức Chúa Trời, hình ảnh phổ thông về một tín đồ Đấng Christ phải ra thế nào, dường như cũng chịu chung một số phận như vậy, thậm chí ngay cả trong các hội thánh. Mục đích của quyển sách nhỏ này là muốn cho chúng ta suy nghĩ lại ý nghĩa của việc làm tín đồ Đấng Christ, làm một trong số những người của Đấng Christ, theo ý nghĩa của từ ngữ ấy trong Kinh Thánh. Rõ ràng là nó bao gồm nhiều việc hơn là một giờ mỗi tuần đi nhóm lại một cách thụ động trong một ngôi nhà dành riêng cho sự thờ phượng tôn giáo, xem những gì được một người có huấn luyện chuyên môn về thần học chỉ dạy cho, nghe một bài giảng ngắn và ném vài đồng bạc vào một chiếc túi đựng tiền dân. Những đức tính hiện đại như chăm trước và chừng mực dường như chỉ chiếm một chỗ rất khiêm nhượng trong Kinh Thánh. Điều Đấng Christ phán dạy các môn đệ Ngài dường như là tất cả hay không là gì cả. Làm tín đồ Đấng Christ có nghĩa là biệt riêng ra như một cái gì sống động và sinh động. Người tín đồ là người có một nguồn sinh lực, có lòng nhiệt thành và sự vui mừng trong đời sống. Quyển sách này là một lời khích lệ hành động, một lời khuyên trở về với loại người tín đồ Đấng Christ gương mẫu của Kinh Thánh, một hội thánh kiểu mẫu của Tân Ước. Không có quyển sách nào kích thích được chúng ta hành động. Chỉ một mình Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể làm được việc đó mà thôi. Đó là lý do khiến cho mỗi chương đều kết thúc theo cách đã có, vì đây là một quyển sách viết về lòng nhiệt thành của người tín đồ Đấng Christ đáp lại lời Đức Chúa Trời bằng việc phục vụ vui mừng tự phát đối với Đức Chúa Trời và loài người. Mike Carmichael thường đòi hỏi những lời lẽ nảy lửa và những quyển sách có sắc và máu bên trong. Kinh Thánh chính là quyển sách đó. Tôi không biết là trong quyển sách này có sắc và máu hay không, nhưng tôi biết là chúng ta muốn có loại tín đồ Đấng Christ sắc và máu.
Tâm con trong mơ được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời nghe khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất, mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
phượng Chúa. Môi miệng con ao ước được hát khen ngợi danh Ngài. Xin dùng cuộc đời con rao truyền tình yêu tuyệt vời của Ngài cho đồng bào Việt Nam. Xin Ngài nhớ đến đất nước chúng con. Chúa ơi,
tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài. Trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
Thiên đàng ơi, ban ơn phước xuống luôn, trao cho muôn dân khắp nơi mọi người hân hoan ca ngợi Ngài. Nguyện thần linh Cha xuyên qua bóng đêm và đập tan dây ma vương buộc cho trên chúng con, và lòng luôn dâng lên bao tiếng ca tôn vinh Giê-xu năng quyền lớn hay.
Bao người thân chờ mong được tình yêu Giê-xu ngự trị lòng. Xin Ngài ban thêm quyền năng, dùng đời con ra đi truyền đạo danh Cha trên khắp đời. Nguyện đời sống danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất.